vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, tháng 11 năm 1994. Vị thứ hai tức là Phạm Gia. Phạm Gia ở Tô Châu. Mãi cho đến cuối năm triều nhà Thanh, ông quan đại sư nói 800 năm chẳng suy, gia đình ông đời đời đều hưng vượng. Tại vì sao? Làm việc thiện làm được quá nhiều. Ông quả thật có thể thay chúng sanh khổ. Ông thật sự có thể làm được. Còn vị thứ ba là vị họ Diệp. Diệp Trạng Nguyên là vào năm đầu, mãi cho đến năm cuối triều nhà Thanh, 300 năm gia đạo chẳng suy. Đây là Ấn Quang Đại Sư nói, trong lịch sử Trung Quốc chúng ta, gia đình ba người này, từng đời đều biết hành thiện, tích đức, thay chúng sanh thọ khổ, đem sự hưởng thụ của chính mình, đem nó tiết kiệm dành dụm để đi giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn. Thứ năm là khuyến tu thiện căn cúng dường, khuyên người tu thiện, khuyên người tu thiện, khuyên người bằng miệng, hiệu quả chẳng rộng. Cho nên người xưa giảng, bá thế khuyên người thì viết thành sách, lưu thông những loại sách thiện này, khuyên người làm thiện, đặc biệt là ở trong cái xã hội hiện nay, chúng ta nhất định phải đề xướng đạo lý nhân quả báo ứng cùng chân tướng sự thật, chứ nên nói đây là mê tín hay không mê tín, nó là sự thật. Người người đều có thể hiểu rõ đạo lý này, liễu giải sự thật này, thì khởi tâm động niệm tự nhiên có được kềm chế, chẳng dám làm việc xấu. Làm việc xấu có ác báo, nó chẳng phải chẳng báo, quyết định có báo ứng. Cho nên phải biết khuyến tu thiện căn. Trong tất cả cái thiện đệ nhất là niệm Phật vãng sanh tịnh độ, chẳng có chi so với cái này thiện hơn. Sanh đến tịnh độ, anh thử xem trong một đời thì thành Phật, làm gì có sánh với thành Phật càng thiện hơn. Sự việc này chúng ta phải liễu giải, phải hiểu rõ. Cho nên thế gian này, cho đến trong Phật Pháp cũng chẳng ngoại lệ. Cư sĩ Viên Liễu Phàm nói rất hay, chúng ta nên mở đôi mắt lớn ra, trong thiện có cái thật, có cái giả, anh phải có khả năng biện biệt, có tà, có chánh, có cái thiện giống như phải mà chẳng phải chân thiện. Trong Kinh Lăng Nghiêm, 50 thứ ấm ma, cảnh giới của cao đẳng ma, cùng với Phật Bồ Tát, hầu như là giống nhau, chúng ta chẳng có khả năng biện biệt. Cho nên nếu anh không đọc Lăng Nghiêm, thì anh làm sao biết được? Đọc xong Lăng Nghiêm, thực tế mà nói, cảnh giới hiện tiền, e rằng anh vẫn chẳng có biện pháp biện biệt. Cho nên tự mình anh chẳng có công phu thì không thể được. Công phu này tức là có định lực, có trí tuệ, có định có tuệ thì anh tự nhiên có thể biện biệt. Cho nên trong thiện có đại thiện, có tiểu thiện, có cái thiện viên mãn, có cái thiện lệch một bên, chẳng giống nhau. Thứ sáu là Bất Xả Bồ Tát nghiệp cúng dường. Sự nghiệp của Phật Bồ Tát tức là hoằng pháp lợi sanh. Phật là lấy lợi sanh làm sự nghiệp. Sự nghiệp của Phật Bồ Tát là xây dựng đạo tràng, truyền bá Phật pháp, tục Phật huệ mạng. Phía trước tôi đã nói với quý vị, vào thế kỷ sau này, chúng ta lợi dụng công cụ khoa học, đem Phật pháp, nền giáo dục Phật Đà cũng bước vào hiện đại xí nghiệp hóa, lợi dụng công cụ truyền bá của đại chúng, tự mình có khả năng thì thiết lập đài truyền thanh, đài truyền hình. Tự mình không có khả năng, chúng ta nhờ đài của người khác mua giờ để phát thanh giảng kinh, phát thanh niệm Phật có thể được. Hiện nay ở Đài Loan đã bắt đầu rồi. Có một số pháp sư ở đài truyền hình mua giờ. Bây giờ còn có đài số 4, đại khái hiện nay rất nhiều, họ có thì giờ nhiều, chẳng có tiết mục, chẳng có chương trình để phát, cho nên cũng tìm những băng video Phật giáo, cũng có nhiều người đề ra. Đây là việc rất hay. Cho nên khi chúng ta không có khả năng thiết lập điện đài, chúng ta có thể mua tiết mục của người khác. Đây đều là sự nghiệp của Bồ Tát. Đương nhiên, trong sự nghiệp của Bồ Tát, căn bản nhất là bồi dưỡng giáo dục nhân tài. Đó là tối căn bản, như là xây Phật học viện, mở lớp bồi huấn để bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp lợi sanh. Đây là đại căn đại bổn. Thứ bảy là Bất Ly Bồ Đề Tâm cúng dường. Câu này vô cùng quan trọng. Niệm niệm giác mà chẳng mê, chánh mà chẳng tà, tịnh mà chẳng nhiễm. Phổ Hiền Bồ Tát nói: Hà Dĩ Cố, diệt chư Như Lai tôn trọng pháp cố. Hỏi tại sao tôn trọng pháp? Trong kinh này chúng ta đã giảng rất thấu triệt rồi. Bởi vì như thuyết tu hành, tài năng xuất thân chư Phật cố, như chư Bồ Tát tác hành pháp cúng dường, tất đắc thành tựu cúng dường Như Lai. Như thị tu hành, thị chân cúng dường. Đây là một đoạn khai thị của Phổ Hiền Bồ Tát trong Phổ Hiền Hạnh Quyền Phẩm. Trú dạ tương tục, đây tức là ý nghĩa chữ trì. Phía trước là đọc tụng thư tả cúng dường, đều là thọ. Trú dạ tương tục chẳng dứt, tức là trì. Cho nên chỗ này, câu này giải thích là thọ trì. Cái gì gọi là thọ trì? Muốn thọ trì bốn kinh thì phải cầu sanh bỉ sát, phát Bồ Đề Tâm, trì chư cấm giới, kiên thủ bất phạm. Vậy thì trong cấm giới này, hạng độ thấp nhất là ngũ giới. Ngũ giới là giới căn bản, chúng ta phải tiếp thọ. Nếu như muốn phát tâm xuất gia, xuất gia tối thiểu là phải giữ 10 giới. Kỳ thật 10 giới đều rất khó, tức là 10 giới sa di. Hiện nay người xuất gia làm không nổi, vì thì tỷ kheo lại càng chẳng thể nói nữa, sa di còn chẳng làm nổi. Cho nên hiện nay thật tại mà nói, chỉ có thể bắt chước thành thật pháp sư, bắt chước hoằng nhất pháp sư, lão lão thật thật mà làm một vị xuất gia U Bà Tắc. Tức là tôi đã xuất gia rồi, tôi giữ giới gì đây? Giữ năm giới. Năm giới là tại gia U Bà Tắc giữ. Chúng ta là thân phận xuất gia, thân phận chân chánh là xuất gia U Bà Tắc. Có thể đem năm giới thập thiện làm cho tốt, trong thời đại này thì vãng sanh có được vững chắc. Đây là trì chư cấm giới, kiên thủ bất phạm. Nhiều ít hữu tình nhất định phải tu pháp cúng dường, nhất định phải tu bố thí, phải biết được bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường nhất định là lợi ích cho chúng sanh. Khiến chúng sinh được lợi ích gì đây? Điều này phải biết. Giúp đỡ chúng sanh khai trí tuệ, giúp đỡ chúng sanh hiểu rõ Phật pháp. Đây tức là chân chánh nhiều ích. Nếu như chúng ta ở tại Phật môn tu cây phước ấy, không thể giúp chúng sanh khai trí tuệ, không thể giúp cho chúng sanh hiểu rõ Phật pháp, thì điều này chúng ta nên xét lại. Đặc biệt là chúng ta những người phước báo chẳng phải quá lớn, tiền bạc chúng ta nên dùng một cách rất thích đáng. Người giàu có thì không sao, họ phung phí một tí tiền chẳng hề gì. Còn chúng ta là người chẳng có tiền, thì một đồng phải coi như là 10 đồng để dùng. Chẳng thể phung phí một xu, mỗi một xu, mỗi một đồng đều dùng vào trên phước điền chân thật, thì chúng ta mới trồng được phước. Điều này phải nên biết, có phải có lợi ích trường chánh đối với chúng sanh chăng? Ấn Quang Đại Sư khi nãy nêu ra là điều là Thiện Đạo Đại Sư anh xem viết kinh, mời người viết kinh lưu thông Phật pháp. Ấn Quang Đại Sư một đời ngài số tiền người ta cúng dường cho ngài, ngài chẳng hưởng thụ, ngài chẳng có nói đem phòng ốc sửa sang lại một tí, tu sửa chút ít để ở cho thoải mái một tí, quần áo mua vài loại vải tốt để mặc cho thoải mái một tí. Chẳng có cải thiện cuộc sống của chính mình. Mấy mươi năm đều như vậy, tiền đi đâu hết cả vậy? Ngài lập một cái Hoàng Pháp Xã chuyên môn in kinh bố thí. Đây là một đời ngài mang đến cho chúng ta gương mẫu, mang đến cho chúng ta một điển hình in kinh bố thí. Việc này chẳng có lỗi, có thể khiến cho chúng sanh được lợi ích chân chánh. Việc này chẳng có lỗi lầm, như xây cất một đạo tràng tốn kém chẳng ít. Trước kia cũng có nhiều người đã từng khuyên tôi, lại còn hiến đất cho tôi, khuyên tôi cất đạo tràng. Tôi lắc đầu nói tôi chẳng có phước báo. Thời kỳ mạt pháp đấu tranh kiên cố, trước kia thầy Lý giảng kinh thuyết pháp thường thường đánh thức chúng tôi. Đây là lấy việc xây cất đạo tràng làm thí dụ. Ông nói trong lúc xây dựng đạo tràng, mỗi người đều vô cùng sốt sắng, ra tiền ra sức, người người đều là Bồ Tát. Sau khi đạo tràng cất xong, vừa thay đổi thì biến thành la sát mất. Tại sao vậy? Ở đạo tràng này tranh quyền đoạt lợi. Tôi đã bỏ ra bao nhiêu công đức, tôi phải làm chức phận gì? Làm trụ trì, làm chủ, làm vi na, làm tri khách, đoạt lấy chức vị, ngày ngày tranh cãi. Cho nên không xây cất đạo tràng thì mỗi người còn tâm bình khí hòa. Đạo tràng vừa xây cất xong thì đấu tranh khuynh loát, thế là đã tạo tội rồi. Số tiền được dùng đó chẳng những chẳng có công đức mà lại đã tạo tội. Chẳng bằng in kinh hay hơn phải không? Đem phong pháp cho mọi người chẳng có tệ đoan này. Sở tác thiện căn, tất thí giữ chi, lĩnh đất an lạc. Chúng ta chỗ làm những thiện căn thảy đều bố thí cho tất cả chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh đều được an lạc. Cái an lạc chân chánh là khai trí tuệ. Trí tuệ khai mở rồi, minh bạch rồi, đạo lý minh bạch rồi, lý đã đắc thì tâm an. Tâm an lý đắc. Tâm vì sao được an? Vì đạo lý hiểu rõ rồi thì tâm an. Cho dù chúng ta là những kẻ bần khổ, chúng ta ở trong thế gian này mọi thứ đều chẳng như ý, chúng ta đã đạo lý hiểu rõ rồi, đạo lý của nhân quả hiểu rõ rồi, chân tướng sự thật rõ ràng rồi, thì tâm cũng đã an. Vì sao thế? Là vì tự làm tự chịu, đời trước chẳng trồng nhân tốt đấy mà hiện nay nhận lấy quả báo này là phải nên như vậy. Nhìn thấy kẻ khác tăng quan phát tài, đời trước trồng cái nhân tốt là nên như vậy, thì tâm được an, thì họ chẳng làm loạn, thì xã hội được an định, thì thiên hạ thái bình rồi. Rất quan trọng. Cho nên linh đắc an lạc. Tâm an rồi thì họ vui vẻ. Bần tiện có cái niềm vui của kẻ bần tiện, thật sự là vui sướng. Ước niệm Tây Phương A Di Đà Phật, đây là niệm Phật. Cập Bỉ Quốc Độ, quốc độ là niệm y chánh trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới, đây là niệm Phật. Thị nhân mệnh chung như Phật sắc tướng, chủng chủng trang nghiêm sanh bảo sắc chung. Bảo sắc tức là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tốc đắc văn pháp vĩnh bất thối chuyển, cái này là loại vãng sanh thứ nhất. Thì đây để bổ sung thượng bối vãng sanh ở phía trước. Thượng bối vãng sanh ở chỗ này, trên phần tu nhân nói rất đơn giản, đây là bổ sung thuyết minh. Vậy chúng ta hãy làm một kết luận loại vãng sanh thứ nhất, trong đó có 6 sự việc. Cái thứ nhất là thọ trì bổn kinh. Việc thọ trì này thì gồm có đọc tụng, thư tả cúng dường, trú dạ tương tục, đây là thọ trì bổn kinh. Thứ hai là cầu sanh tịnh độ. Thứ ba là phát bồ đề tâm. Thứ tư là nghiêm trì giới luật. Thứ năm là nhiều ít hữu tình. Thứ sáu là ức Phật niệm Phật. Cách này so với những cái phía trước tường tận hơn nhiều. Cái này là thượng bối, cho nên gọi là đại tu công đức. Đây là phải làm những việc này. Chúng ta lại xem đoạn thứ hai. Đoạn hai là trung bối. Phục thứ A Nan, nhược hữu chúng sanh, dục sanh vĩ quốc, tuy bất năng đại tinh tấn thiền định, tận trì kinh giới. Đây là những người không thể tu đại công đức, không thể đại tu công đức. Phía trước nói phải tùy duyên, phải tùy phận, phải tùy duyên để tu. Phía trước thì nói được rất tường tận, chỗ này lại phải bổ sung một tí. Vậy trong đây bổ sung cái thứ nhất là dạy chúng ta phải tu thập thiện. Thứ hai phải trú dạ niệm Phật. Thứ ba cũng phải biết quy y cúng dường. Phải biết cái này. Phía dưới yếu đường tác niệm, đây là anh phải nên. Ưng đường phải tùy duyên, tùy phận mà tu thiện. Phía dưới là đem tiêu chuẩn của chữ thiện vì chúng ta nói ra. Nhất bất sát sanh, nhị bất thâu đạo, tam bất dâm dục. Đây là ba điều thiện của thân. Tứ bất vọng ngôn, ngũ bất ỷ ngữ, lục bất ác khẩu, thất bất liễn thừa lưỡng thiệt, bốn điều thiện của khẩu. Bát bất tham, cửu bất sân, thập bất si, ba điều thiện của ý. Về thập thiện này chúng ta cũng chẳng cần phải giảng kỹ, nếu giảng kỹ thì 2 giờ đồng hồ cũng giảng không hết. May là thập thiện các bạn đồng tu thường thường đều phải rất quen thuộc, trong Phật môn thường thường đều có nói đến. Như thị trú dạ tư duy Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, chủng chủng công đức, chủng chủng trang nghiêm, đây là nhớ Phật niệm Phật. Phải đem việc này thường thường để vào trong tâm. Xử sự đối người tiếp vật phải lấy thập thiện làm tiêu chuẩn, đây mới là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chí tâm quy y, đảnh lễ cúng dường, phải bằng tâm chân thành. Quy là hồi đầu, y là nương tựa. Phía trước đã nói kỹ rồi, chỗ này chẳng cần nói nhiều nữa. Phải thật sự hồi đầu, nương tựa A Di Đà Phật, nương tựa kinh Vô Lượng Thọ. Thị nhân lâm chung, bất kinh bất bố, tâm bất điên đảo. Câu bất kinh bất bố này là chẳng có khủng bố. Ra đi rất hoan hỷ, rất tự tại. Trong tâm rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch được Phật đến tiếp dẫn. Tức đắc vãng sanh, bỉ Phật quốc độ. Vậy đây là loại vãng sanh thứ nhì. Phía dưới là loại thứ ba. Chánh nhân của loại thứ ba là tu thiện sự của thế gian. hành thế thiện, trong bận rộn giành được tí nhàn hạ, quả nhiên là chánh niệm cũng có thể được sanh. Nhược đa sự vật, bất năng ly gia, bất hạ đại tu trai giới. Phía trước đã giảng qua, có các thứ chướng nạn, gặp nhiều nhân duyên, chẳng có biện pháp tu học, thì giờ niệm Phật đọc kinh đều chẳng có. Tuy nhiên, phải nên nhất tâm thanh tịnh, đây là then chốt, tâm tịnh thì độ tịnh. Vì nhất tâm thanh tịnh, nói một cách khác, đối với ngũ dục lục trần, tâm tham niệm rất mỏng, có thể buông xuống được. Nhưng duyên của họ, chướng duyên rất nhiều, trong tâm thì buông được, còn thân của họ thì chẳng thể rời. Hữu không nhàn thời, đoàn chính thân tâm, tuyệt dục khứ ưu, từ tâm tinh tấn. Trong bận rộn tìm được tí nhàn hạ, khi có được một tí thì giờ nhàn rỗi, họ chẳng bỏ qua, họ thiết tha đi niệm Phật, thiết tha đi tu hành. Bất đường sân nộ đố kỵ, những thứ bệnh tập khí này nhất định phải sửa đổi. Sân giận đố kỵ là nghiệp nhân của địa ngục. Nếu trong tâm thường thường có bất bình, thường thường có phẫn nộ, thường thường có những thứ phiền não này hiện hành, điều này quyết định chẳng phải một việc tốt. Không những chướng đạo mà tiền đồ còn đáng lo âu. Đây là sự thật. Bất đắc tham sang, khang tích. Chữ tham sang là tham ăn. Đối với việc ăn uống rất để tâm, rất tham đồ. Đây là chỉ cho cái này, chỉ cho việc này. Vì đây cũng là thường tình của con người. Chúng ta hãy nhìn cái, xem cái xã hội ngày nay. Trong điều này, đích thật là đã tạo ác nghiệp chẳng ít. Giết hại chúng sanh để ăn thịt. Khang tích là keo kiệt bỏng sẻn. Tiền của mình xả chẳng được để bố thí, chẳng chịu bố thí, chẳng chịu lợi ích cho chúng sanh. Bất đắc trùng hối. Hối là hối hận. Chúng ta ngày nay chọn lấy pháp môn tịnh độ, y theo kinh Vô Lượng Thọ mà tu học, quyết định chẳng hối hận. Bất đắc hồ nghi. Phàm là hối hận thì nhất định là hoài nghi. Pháp môn này cứu cánh là thật hay là giả? So sánh với truyền tông, so sánh với mật tông, cứu cánh cái nào cao? Sự hoài nghi và hối hận của họ là từ đây sanh ra. Thật sự rõ ràng, thật sự minh bạch rồi, đương nhiên sẽ chẳng hối hận, sẽ chẳng hoài nghi nữa. Vì thế cho dù chúng ta tự mình chịu nhiều khổ nạn một tí, giúp đỡ chúng sanh nhiều một tí, chúng ta cũng rất vui vẻ, cũng chẳng hối hận. Như là bố thí tài, làm công đức, làm việc tốt, thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch rồi thì chẳng hối hận nữa. Việc này rất khó. Tôi ở Đài Loan, cư sĩ Giảng Phong Văn đã phát tâm rất lớn, cúng dường cho tôi một cái đạo tràng. Tôi xưa này chẳng dám tiếp nhận người cúng dường. Tại sao vậy? Cúng dường đạo tràng rồi, đạo tràng này có chi tiêu không? Đương nhiên phải chi tiêu. Số chi tiêu này vẫn phải cầm tôi đi cùng người hóa duyên, thì tội này tôi phải lãnh đủ. Tôi nói ông đã hại tôi rồi, tôi chẳng bút mắt lừa ông đâu. Ôi chào, ông đang gài bẫy để tôi nhảy vào, tôi chẳng bị lừa đâu. Cho nên tôi hỏi ông ta, tôi nói cần phải chi tiêu không? Cần chứ. Tôi nói mỗi tháng bao nhiêu? Ông ta tính rồi nói, mỗi tháng phải 60.000. Tôi nói mỗi tháng ông đem 60.000 đến đây thì tôi tiếp nhận. Ông không đem đến thì tôi không nhận. Tôi không bị ông hại đâu. Kết quả ông ta quả nhiên phát tâm mỗi tháng phải đem đến 60.000, đem được 3 năm. Đến sau cùng đạo tràng thu đập nhập đủ để chi tiêu. Tôi nói ông Giảng Phong Văn, ông có thể không cần đem nữa. Cho nên anh phải biết đây là cạm bẫy. Cái bẫy Nếu anh trí tuệ hơi kém một tí thì mắc lừa ngay. Tôi thì nhìn rất rõ ràng, tuyệt đối chẳng bị lừa. Cho nên hiện nay tuổi tác lớn rồi, chẳng muốn làm nữa. Nếu như trước kia khi còn trẻ người ta tặng đất cho tôi, cần tôi xây đạo tràng cho đất rất tốt. Anh cứ đem đạo tràng xây xong, tất cả chi tiêu hàng tháng mang đến thì tôi nhận. Vậy tôi có thể tiếp nhận. Nếu chỉ cho đất buộc tôi phải đi hóa duyên xây đạo tràng, cái hầm lửa lớn này, cái bẫy lớn này thì không thể làm. Điều này là người phải thông minh, phải đầu óc, phải minh mẫn, chẳng thể mê hoặc điên đảo. Cho nên lúc ấy, sau khi ông giảng phong văn cúng dường, có một lần ông nói với tôi: "Thầy ơi, tôi rất hối hận." Ông nói hàng đêm cứ nửa đêm thức giấc, tự hỏi tại sao vô duyên vô cớ đem số tiền nhiều như vậy tặng cho thầy. Thầy này với mình lại chẳng có thân mật gì, trước kia cũng chẳng có rất quen biết, tại sao vô duyên vô cớ lại tặng cho ông ta? Ông nói hối hận nhiều lần. Trải qua một năm thì ông không hối hận nữa. Ông nói bây giờ tôi chẳng hối hận nữa, qua một năm mới chẳng hối hận. Không dễ, bất đắc trùng hối rất khó, rất khó. Cho nên lúc đó ông cúng dường đạo tràng này, ông nói chẳng phải ý của chính ông. Ông hồ đồ cẩu thả để cúng dường. Người thế gian gọi là quỷ mê tâm khiếu, mất đi lý trí. Ông ta ngược lại chẳng phải bị quỷ mê, có lẽ là Phật Bồ Tát gia trì, chẳng phải ý của chính ông. Ông rất ngay thẳng, rất thành khẩn. Đây là ý của Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát cúng dường. Chẳng phải phát xuất do tự ý mình, phát xuất do tự ý mình thì sẽ chẳng hối hận. Ông hối hận hơn một năm. Ông ta cũng rất có duyên phận, làm nhiều việc thiện như vậy. Hội gây quỹ sau khi thành lập xong, in kinh bố thí, cúng dường cho toàn thế giới. Mười mấy năm nay số lượng cúng dường khả quan, rất là khả quan, phát duyên kết đến toàn thế giới. Ông ta có được duyên phần này. Yếu đường hiếu thuận, hiếu thuận cha mẹ, đây tức là tam phước. Tam phước phía trước một điều. Chí thành, đây là đối với Tam Bảo, đối với Phật Bồ Tát, phải bằng tâm chân thành. Trung tín là đối với đại chúng, xử sự đối người tiếp vật, đối đại chúng phải trung tín. Đường tín Phật kinh ngữ thâm, đường tín tác thiện đắc phước, nhất định phải tin. Anh tu thiện nhất định được phước báo, anh làm ác nhất định có ác báo. Thiện ác nhân quả này quyết định chẳng thể sai. Phụng trì như thị đẳng pháp, bất đắc khuy trách. Phải hết lòng đi làm, tư duy thực kế, dục đắc độ thoát. Chúng sanh bình thường suy nghĩ, so đo, kế hoạch, dự định. Thế gian và suốt thế gian, phải đem nó tính toán rất rõ ràng. Thế gian này là vô thường, thế gian là thật khổ, nhất tâm nhất ý, muốn cầu giải thoát, muốn cầu ra khỏi tam giới, liễu sanh tử. Đây là nêu ra vài cái thí dụ, cần nên phải tu học như vậy. Trú dạ thường niệm, nguyện dục vãng sanh, A-di-đà Phật, thanh tịnh Phật quốc. Đây tức là tín nguyện trì danh. Thập nhất thập dạ, nãi chí nhất nhật nhất dạ. Đây là vào lúc bình thường, là nói khi rất chẳng có thì giờ tu hành. Tôi ở Mỹ gặp được một bạn đồng tu, công việc vô cùng bận rộn. Ông ta mỗi tháng tu 3 ngày, 3 ngày nghỉ. 3 ngày nghỉ này coi như là bế quan niệm Phật, niệm 3 ngày 3 đêm. Ngày thường công khóa chi cũng chẳng có, cũng chẳng xem kinh, cũng chẳng niệm Phật, chẳng có thì giờ, hết lòng hết sức để làm việc. Mỗi tháng niệm 3 ngày, ông ta dùng phương pháp này. Đúng là thập tài chẳng thể được. Tôi mỗi năm lấy một kỳ nghỉ dài hạn niệm 10 ngày 10 đêm, một năm một lần, hoặc giả một ngày một đêm. Anh một tháng một lần dùng phương pháp này, đây là bình thường, Phật dạy phương pháp cho chúng ta. Chẳng cần phải mỗi ngày đi niệm, mỗi ngày chẳng có thì giờ, đem việc này lợi dụng ngày nghỉ để làm. Phương pháp này rất hay. Bất đoạn tuyệt giả, thọ chung giai đắc, vãng sanh kỳ quốc. Cách này lúc thọ chung cũng được, cũng có thể vãng sanh. Phật thật là từ bi, cửa phương tiện này mở rất nhiều, mở được rất rộng. Thật sự là hy vọng mỗi một người đều được độ, mỗi một người đều được vãng sanh. Đây mới gọi là xứng Phật bổn hoài. Thôi, cuốn 18 xin là kinh bản, trang 96, hàng thứ nhất, từ câu thứ 3 bắt đầu xem. Hành Bồ Tát đạo, chư vãng sanh giả, giai đắc A Duy Việt Chí, giai cụ kim sắc tam thập nhị tướng, giai đường tác Phật. Từ chỗ này bắt đầu xem. Đoạn sau cùng này, tức là loại thứ tư vãng sanh, là tu học đại thừa pháp môn, mà chẳng phải những người chuyên tu tịnh độ đi vãng sanh. Điều này ở phía trước đều đã báo cáo qua với quý vị rồi. Với con chỗ này là bổ sung điểm này, khiến cho chúng ta càng rõ ràng, càng minh bạch. Hành Bồ Tát đạo, câu này tức là tu học tất cả đại thừa pháp môn. Đại thừa pháp là Bồ Tát đạo, bao quát hiển giáo, mật giáo, tông môn giáo hạ. Chỉ cần họ đối với A Di Đà Phật, Tây phương cực lạc thế giới, tin được, nguyện được, đều có thể vãng sanh. Đây là 10 niệm, một niệm cũng có thể thành tựu. Những người này vãng sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, cùng với người chuyên tu tịnh tông vãng sanh, là bình đẳng. Điều này là vô cùng hy hữu, khó được. Cũng đều được A Di Việt Chí, đều chứng. Đây có thể coi như là chứng quả rồi vậy. Đều là giai vị thất địa, bát địa trở lên của Bồ Tát. Giai cụ kim sắc tam thập nhị tướng, đây tức là từ trong tất cả pháp bình đẳng cử ra một thí dụ, vãng sanh đến Tây phương cực lạc thế giới đều là tử ma chân kim sắc thân, đều đầy đủ tướng hảo quang minh như Phật, chẳng khác, cùng với A Di Đà Phật tương đồng. Thế giới này đích thật là thế giới bình đẳng. Còn một câu phía dưới, phía trước chẳng có nói qua, câu này thì là quá thù thắng. Chư vị cần phải biết, hồi hướng vãng sanh của sự tu học tất cả đại thừa Phật pháp có được thành tựu thù thắng thế đó. Chúng ta những người chuyên tu tịnh độ vãng sanh thì đương nhiên không thể ngoại lệ. Cho nên trong kinh nói đó, chúng ta đều có phần. Giai đường tác Phật đến Tây phương cực lạc thế giới, anh trong một đời quyết định có thể làm Phật. Đến nơi đó tu hành thành tựu rồi, xem xét tha phương thế giới, thế giới nào chúng sanh trong đó cùng với mình có duyên phần, đây mới có thể được độ. Điều này trong Phật Pháp thường nói, Phật chấn độ những người vô duyên. Cho nên chúng ta trước khi chưa thành Phật, nên cùng chúng sanh rộng kết pháp duyên. Duyên này kết được càng nhiều, tương lai anh thành Phật, độ chúng sanh cũng nhiều, thì đạo tràng quốc độ được trang nghiêm. Cho nên phải rộng kết pháp duyên. Dục ư hà phương Phật quốc tác Phật, tùng tâm sở nguyện. Chúng sanh ở một phương nào duyên thành thục rồi, những người nên lấy Phật thân mà được độ, thì Bồ Tát hiện Phật thân. Giống như phía trước chỗ nói, bát tướng thành đạo, đến thế gian ấy để làm Phật, độ chúng sanh, tùng tâm sở nguyện. Tùy kỳ tinh tấn, tảo vãng cầu đạo bất hư, hội đăng đắc chi, bất thất kỳ sở nguyện gia. Chỗ này nói với chúng ta, điểm này rất quan trọng. Tây phương cực lạc thế giới quyết định là không phối chuyển. Tuy nhiên, việc thành Phật sớm hay muộn có thể chẳng nhất định. Tại vì sao? Vì có số người đặc biệt tinh tấn thì họ thành Phật sớm hơn. Còn có số người thì qua loa một tí, chỉ cần không thối là được rồi, vậy thì thời gian thành Phật của họ so ra trễ hơn một tí. Đặc biệt dụng công, đặc biệt tinh tấn thì thành Phật vượt trước sớm hơn. Sớm và trễ chẳng giống nhau, nhưng nhất định đạt được. Trễ họ cũng có thể thành Phật, chẳng mất sở nguyện. Điều này cũng là A Di Đà Phật cho chúng ta sự bảo chứng. A Nan, dĩ thử nghĩa lợi cốt, nghĩa là đạo lý, lợi là lợi ích. Bởi vì đạo lý này, lợi ích này vô lượng vô số, bất khả tư nghị, vô hữu đẳng đẳng, vô biên thế giới, chư Phật Như Lai. Đây chẳng phải đã đem tận hư không biến pháp giới, chỗ có tất cả chư Phật Như Lai, cả thảy đều nói đến rồi, một vị cũng chẳng bỏ sót. Tất cả chư Phật Như Lai, giai cộng xưng tán, vô lượng thọ Phật, sở hữu công đức. Bởi vì đích thật là công đức của A Di Đà Phật siêu việt hơn chư Phật. Đây là chúng ta trong mấy phẩm kinh này sau khi đọc rồi, ý nghĩa này, sự thật chân tướng có thể nói là rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Thảo nào chư Phật tán thán Di Đà là quang trung cực tôn, Phật trung chi vương. Chúng ta lại xem đoạn phía dưới này, lễ cúng thính pháp đệ nhị thập lục. Phía trước đều là nói về Bồ Tát của cực lạc thế giới, đoạn này là nói về tha phương Bồ Tát. Tha phương Bồ Tát đến cúng dường A Di Đà Phật, phục thứ A Nan, thập phương thế giới chư Bồ Tát chúng. Đây là chỉ thị ra cho chúng ta rất rõ ràng. Đây là nói mười phương thế giới, tất cả nhóm Bồ Tát hữu duyên này, ai là hữu duyên, ai là chẳng hữu duyên, chúng ta nên phải rõ ràng. Tất cả chư Phật đều nói pháp môn này, gọi là pháp khó tin. Vị Bồ Tát nào nghe rồi chịu tin, tức là có duyên. Bồ Tát nghe rồi chẳng tin, đó tức là chẳng có duyên, thì duyên chưa thành thục. Đây là Bồ Tát duyên thành thục, nghe rồi đều vô cùng hoan hỷ, có thể tiếp thọ. Ví dục chiêm lễ cực lạc thế giới vô lượng thọ Phật, nghe đến A Di Đà Phật công đức trang nghiêm như vậy, Bồ Tát đương nhiên đều muốn đi thân cận A Di Đà Phật, đến Tây phương thế giới để tham phỏng cúng Phật nghe pháp. Họ có năng lực này, A Di Đà Phật cũng vô cùng hoan nghênh. Đây là Bồ Tát đi cúng Phật, chẳng cần A Di Đà Phật đi tiếp dẫn, họ chẳng phải đi vãng sanh, chẳng cần tiếp dẫn, quý vị Bồ Tát đều là tự mình đến. Các dĩ hương hoa càng phàng bảo cái, đây là cử ra thí dụ, đi gặp Phật đều phải mang một ít lễ vật đi cúng dường, chẳng thể đi tay không. Nhân tình thế gian chúng ta cũng là như vậy, đến nơi đó ít nhiều đều mang một ít lễ vật, chẳng thể đi tay không. Bồ Tát đi gặp Phật cũng chẳng ngoại lệ, cũng phải mang theo một tí lễ vật. Đây là cử ra một thí dụ, như là hương hoa, tràm phan bảo cái loại này đều là thuộc về lễ vật. Quán nghệ Phật sở, cung kính cúng dường, thính thọ trình pháp, đến đó trước hết cúng dường Phật. Cúng Phật xong thì ngồi xuống nghe A Di Đà Phật giảng kinh thuyết pháp. Nhiên hậu trở về lại quốc độ của mình, đem những gì A Di Đà Phật nói nghe được đó lại lặp đi lặp lại tuyên bố. Tuyên bố tức là tuyên truyền lưu bố, đây tức là nghĩa chuyển pháp luôn. Sau khi nghe xong, họ trở về kể lại cho kẻ khác, tuyên bố đạo hóa. Đạo tức là đạo đức, đạo đức của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật giáo hóa chúng sanh như thế nào, lặp lại để tuyên dương lưu bố, xưng tán Phật độ công đức trang nghiêm, xưng tán Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhóm Bồ Tát này đã thân hành đi qua, tất cả đều thấy được. Đương nhiên họ cực lực tuyên dương, nhĩ thời Thế Tôn tức thuyết tụng viết. Phía trước có 8 bài kệ là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đối với hành vi này của 10 phương Bồ Tát tán thán. Những vị Bồ Tát này đều là Bồ Tát bất khả tư nghị. Đông phương chư Phật sát, số như hằng hà sa, thế giới này vô lượng vô biên. Trong mỗi một thế giới, hằng sa Bồ Tát con chúng vãng lễ vô lượng thọ. Thì chúng ta biết được Tây phương thế giới thời thời khắc khắc tấp nập như nước chảy không ngừng, người vãng sanh nhiều, nhóm đệ tử của A Di Đà Phật nhiều, những người khách từ bên ngoài đến tham học cũng nhiều. Tây phương cực lạc thế giới thật là náo nhiệt, quý vị thấy rồi đấy, quả thật rất là náo nhiệt. Cho nên có số người sẽ buồn tẻ, anh xem kìa vui biết mấy. Điều này đích thật khi chúng ta đọc xong đến kinh này thì cảnh giới hình như đang ở trước mặt chúng ta, khác nào như chúng ta thân hành thấy được vậy. Đây là nói về Đông Phương. Về các phương khác thì sao? Nam, Tây, Bắc, Tứ Duy, Thượng Hạ. Đây là nói về 9 phương kia, hợp lại thành 10 phương cũng như vậy. Cùng Đông Phương như nhau, vô lượng vô biên Bồ Tát tấp nập không ngừng đến Tây Phương thế giới để tham học, nghe kinh, nghe A Di Đà Phật thuyết kinh. Đương nhiên cũng sẽ cùng với nhóm bạn học, học trò của A Di Đà Phật, cùng với nhóm người mới vãng sanh trao đổi ý kiến, thảo luận Phật pháp. Trong sự tưởng tượng của chúng ta cũng tất nhiên là bị thử hổ tương tiếp nhận lời mời. Nhóm Bồ Tát như Di Lặc Bồ Tát của chúng ta bên này cũng thường thường đến cực lạc thế giới. Những người mới vãng sanh, Di Lặc Bồ Tát cũng có thể mời đến Đâu Suất nội viện của Ngài để tham quan tham quan. Đây chẳng phải đã đến trời Đâu Suất rồi sao? Cho nên chẳng cần phải đi tu duy tâm thức định, cái đó phiền phức lắm. Niệm A Di Đà Phật cũng đến được Đâu Suất nội viện, đi con đường gần đấy. Hàm dĩ tôn trọng tâm, phụng chư trần diệu cúng, bằng cái tâm chân thành cung kính nhất đến cực lạc thế giới cúng Phật, sướng pháp hòa nhã âm, ca tháng tối thắng tôn. Sướng là thư sướng khoan khoái, bởi vì đối với vô lượng thọ Phật đã ngưỡng mộ rất lâu rồi, nhưng đều chẳng có duyên phần đi diện kiến, đi tham phỏng. Ngày nay có duyên này thành thục rồi, anh bảo tâm tình này vui sướng biết bao. Cho nên sau khi gặp được Phật lễ bái xong, đối A Di Đà Phật tán thán tối thắng tôn, tức là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ở trong chư Phật là đệ nhất siêu thắng, cứu đạt thần thông tuệ, là cứu cánh thông đạt cái trí tuệ thần thông viên mãn, du nhập thầm pháp môn, văn Phật thánh đức danh. Đây tức là danh hiệu công đức bất khả tư nghị. Chúng sanh của mười phương thế giới nghe đến danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đều an ổn đắc đại lợi. An là an toàn, ổn là ổn đáng vững vàng, ổn thỏa. Đắc đại lợi là một đời bất thối thành Phật. Sự lợi ích ở thế gian, suốt thế gian này chẳng có gì sánh với cái này lớn hơn. Điều này chúng ta phải biết. Gặp được pháp môn này, tâm phải yên xuống, an trụ tại trong pháp môn này, thân cũng phải an trụ, thân không vận động nữa, chẳng cần học các pháp môn khác nữa, hết lòng hết dạ lấy một câu A Di Đà Phật này niệm đến cùng, thân cung kính, khẩu xưng danh, ý quán tưởng, thì chúng ta trong một đời này quyết định được sanh an ổn đắc đại lợi. Chủng chủng cúng dường trung, cần tu vô giải nguyện. Cúng dường phía trước đều đã nói rất rõ ràng, siêng tu cúng dường, thượng cúng chư Phật, hạ cúng chúng sanh. Bồ Tát đều là tu phổ hiền hạnh, quán bỉ thù thắng sát, đi tham quan Tây phương Cực Lạc thế giới, sát độ thù thắng, vi diệu năng tư nghị, công đức phổ trang nghiêm. Công đức là nói đại nguyện của Phật. Mỗi một vị vãng sanh đến Tây phương Cực Lạc thế giới, những vị Bồ Tát này, sự huân tu của họ, đây là công đức phổ biến trang nghiêm. Chẳng có một pháp nào chẳng trang nghiêm. Trang nghiêm này tức là y chánh trang nghiêm Tây phương thế giới. Chư Phật quốc nan tỷ, tất cả chư Phật sát độ cùng Tây phương Cực Lạc thế giới chẳng có cách gì so sánh nổi. Nhân pháp vô thượng tâm, nguyện tốc thành Bồ đề. Nhóm Bồ Tát này thấy được tình trạng thịnh vượng linh đình này cũng đã phát tâm vô thượng. Cái tâm vô thượng này tức là theo chân nối gót A Di Đà Phật, làm học trò của Di Đà. Họ đến Tây phương Cực Lạc thế giới có năng lực đi, chẳng còn phải tiếp dẫn. Nhóm Bồ Tát chúng này tự động đến Tây phương Cực Lạc thế giới đi thân cận A Di Đà Phật. Như nhóm người chúng ta đây nghiệp chướng sâu nặng, chẳng có biện pháp, phải nương nhờ A Di Đà Phật để tiếp dẫn. Họ thì được có năng lực, tự mình có năng lực đến Tây phương Cực Lạc thế giới thành Phật rồi thì có được bảo chứng nhanh chóng rồi. Cho nên mười phương tất cả Bồ Tát chẳng có ai chẳng vãng sanh. Phía dưới đoạn này là A Di Đà Phật vì nhóm Bồ Tát chỗ nói những lời khai thị là chính A Di Đà Phật tự mình nói ra. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta chuyển thuật lại. Chính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nghe rồi chuyển cáo lại cho chúng ta, là Thế Tôn chuyển thuật thì đồng như Di Đà thân thuật, chẳng có sai khác. Ứng thời vô lượng tôn vi tiểu hiện kim dung, đây là trước nhìn tướng lành. Nhóm Bồ Tát này đến Tây phương thế giới thấy A Di Đà Phật cúng Phật tán thán, A Di Đà Phật mỉm cười. Ứng thời là ngay trong lúc này Phật nhìn thấy mười phương Bồ Tát đến rồi, tỏ vẻ hoan nghênh, nét mặt tươi cười, tỏ vẻ hoan nghênh. Quang minh tùng khẩu xuất, miệng Phật phóng quang. Quang cũng tức là thuyết pháp, biến chiếu thập phương Phật, hồi quang hoàng nhiễu Phật, tam táp tùng đánh nhập. Phật là trước dùng ánh sáng để nhiếp thọ nhóm Bồ Tát này. Đây là thuộc về mật ý. Phàm phu chúng ta nhìn thấy ánh sáng này, ồ, là từ miệng Phật tỏa ra, chiếu khắp mười phương thế giới. Nhiên hậu ánh sáng này lại trở về từ trên đảnh Phật, chẳng thấy tướng đảnh, lại thu trở vào. Chúng ta nhìn thấy thật là vui thích, chẳng biết ý nghĩa gì. Bồ Tát thì hiểu được, Bồ Tát biết. Bồ Tát kiến thử quang, tức chứng bất thối vị. Bồ Tát nếu cũng giống như chúng ta, chẳng biết nhìn thấy ánh sáng thì thích thú, thì làm sao có thể chứng vị được, làm sao có thể chứng quả. Cho nên Bồ Tát đối với ý nghĩa hàm chứa của chữ quang minh, tất cả sẽ đều hiểu rõ. Điều này thật tại mà nói chẳng phải khó. Thì như chúng ta những người sống tại đô thị, mỗi người đều có được một thường thức về sự giao thông. Khi đến ngã tư vừa nhìn thấy đèn đỏ sáng lên thì chúng ta biết được không thể qua đường. Nếu là người dưới quê từ trước đến nay chưa lên phố, nhìn thấy phút chốc là đèn đỏ, phút chốc là đèn xanh rất thích thú, họ cũng chẳng biết là chuyện gì, họ cũng chẳng biết. Chúng ta thì hiểu được, biết được họ có lợi ích, họ được chỗ hữu ích là ý nghĩa như thế đó. Bồ Tát biết được. Thời hội nhất thiết chúng hổ khánh sanh hoan hỷ. Đây là Phật phóng quang, mật thuyết. Quang tức là thuyết pháp, Bồ Tát đều chứng đắc tam bất thối. Cho nên mọi người đều bỉ thử hổ tường chúc mừng lẫn nhau. Phật ngữ phạn lôi chấn. Chữ Phật này là A Di Đà Phật. Bát âm sướng diệu thanh, hai câu này là Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán A Di Đà Phật thuyết pháp. Âm thanh tròn đầy, chữ Phật ngữ này là A Di Đà Phật nói chuyện. Phạn là thanh tịnh. Chữ lôi chấn tức là mười phương đều có thể nghe được. Lôi chấn là nghĩa nghe xa, mười phương chư Phật sát độ đều nghe được âm thanh thuyết pháp của A Di Đà Phật. Bát âm sướng diệu thanh, chữ bát này là âm thanh của Phật đầy đủ tướng tám thứ viên mãn cực hảo. Điều này ở đây tôi cũng chẳng nói kỹ nữa, nói kỹ sẽ trễ nải thì giờ, chúng ta phải rút tăng độ nhanh. Phía dưới tức là A Di Đà Phật thuyết pháp, thập phương lai chánh sĩ, ngô tất kỳ bỉ nguyện, chí cầu nghiêm tịnh độ, thọ ký đường tác Phật. Đây là cái pháp của A Di Đà Phật vì nhóm Bồ Tát này nói ra. Thập phương lai chánh sĩ tức là Bồ Tát, cách xưng hô đối với Bồ Tát, tức là chánh giác chi sĩ. Ngô tất kỳ bỉ nguyện, ngô là A Di Đà Phật tự xưng. A Di Đà Phật nói tâm nguyện của các ông ta đều biết cả. Tâm nguyện gì đây? Là chí cầu nghiêm tịnh độ. Nghiêm là trang nghiêm, chữ này rất quan trọng. Hoàn nguyện của Bồ Tát tức là cầu trang nghiêm tịnh độ, không vẻ vỏn vẹn, chỉ là trang nghiêm tịnh độ của A Di Đà Phật. Đây là đối với thầy thượng báo tứ trọng ân, là trang nghiêm tịnh độ của A Di Đà, trang nghiêm tây phương tịnh độ. Rời khỏi cực lạc thế giới trở về bổn quốc của mình là hạ tế tam đồ khổ, phải trang nghiêm tịnh độ của bổn quốc. Cho nên ý nghĩa của chữ nghiêm này thì là rất dài. A Di Đà Phật mang cái nguyện của họ thọ ký đường tác Phật, A Di Đà Phật vì họ thọ ký để làm Phật. Phía dưới khai thị có bốn câu kệ rất là quan trọng. Giác liễu nhất thiết pháp do như mộng huyễn hưởng, tức là chân chánh giác ngộ, kiệt để minh bạch. Tất cả pháp này, thể của nó là không, tướng là có, tướng do tâm tạo, không vô tự tánh. Không vô tự tánh, tức là thể là không, tướng là tâm biến hiện ra. Cho nên nói giác liễu nhất thiết pháp do như mộng huyễn hưởng. Mộng huyễn dễ hiểu, hưởng là gì? Là hồi hưởng. Chúng ta đứng ở thung lũng, hú lên một tiếng dài thì có tiếng vang vọng lại, đó gọi là hưởng. Hưởng là hồi âm, cũng là bất khả đắc. Tướng có, thể không, bất khả đắc. Về câu nói này cùng với Thế Tôn trong kinh Kim Cang chỗ nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. A Di Đà Phật cũng là như vậy. Đối với mười phương Bồ Tát tuyên thị: mãn túc chư diệu nguyện, tất thành như thị sát. Phía trước hai câu là không, còn hai câu này là có. Hợp chung lại mà xem, đây tức là trung đạo. Biết rõ tất cả pháp công, vẫn cứ sẵn lòng tu tịnh độ. Đây là Bồ Tát pháp. Đây là nói về chẳng rơi vào hai bên. Diệu khế trung đạo. Đây là tông chỉ của Tịnh Tông. Không hữu hai bên đều chẳng rơi vào. Được cái thọ dụng chân thật. Cho nên mãn túc chư diệu nguyện. Câu chư diệu nguyện này phải nói một cách đơn giản, tức là tứ hoằng thệ nguyện. Mười phương chư Bồ Tát, chỗ có tất cả nguyện, quy nạp trở lại đều chẳng rời khỏi tứ hoằng thệ nguyện. Hoặc giả là chỉ bốn nguyện của A Di Đà Phật, 48 nguyện đều giảng được thông. Tất thành như thị sát. Đây là A Di Đà Phật dặn dò nhóm Bồ Tát này có thể y giáo phụng hành, tương lai quốc độ của các ông cũng trang nghiêm như tôi, trang nghiêm giống như Tây phương thế giới của tôi. Đây là vì họ dặn dò. Tri độ như ảnh tượng hằng pháp hoàn thể tâm. Mười phương thế giới là mộng huyễn bào ảnh, Tây phương thế giới cũng không thể chấp trước. Tuy cùng mười phương thế giới so sánh, nó đích thật hiển thị ra chân thường. Tuy nhiên chẳng thể chấp trước thì là sai rồi. Cho nên tri độ như ảnh tượng, đây là trí tuệ chân thật, trí tuệ chân thật. Hằng pháp hoàn thể tâm, giống như Bồ Tát chẳng khác nhất định phát từ hoàng 48 nguyện. Cứu cánh Bồ Tát đạo, cụ chư công đức bổn. Chứ công đức bổn này tức là chỉ cho phía trước chư diệu nguyện và Bồ Tát đạo. Đây là công đức chân thật. Đạo là thật sự thực hiện, thật sự đi làm. Có nguyện chẳng có hành thì nguyện đó là không nguyện. Nhất định phải đem cái nguyện của mình cả thảy đều làm đến, giống như A Di Đà Phật chẳng khác 48 nguyện đều làm đến rồi thì đây gọi là cứu cánh Bồ Đề Đạo. Ngoài ngài Nguyễn Nguyễn đều làm đến cả tu thắng Bồ Đề hạnh. Thắng là thù thắng, Bồ Đề là giác ngộ, tức là chẳng mê, chẳng tà, chẳng nhiễm. Trong Tam Quy Y thì hiển thị ra cái ý nghĩa này. Cái này tức là Bồ Đề tâm. Thọ ký đường tác Phật, đây là nói thành tựu. Nếu như anh tu Bồ Đề tâm đệ nhất, thù thắng không gì sánh bằng. Thật tại mà nói, cái này chẳng phải là Bồ Tát đạo thông thường, Bồ Tát hạnh, chuyên học tịnh tông, chuyên y Di Đà. Nói một cách khác, chuyên y theo kinh Vô Lượng Thọ. Anh đem đạo lý trong kinh Vô Lượng Thọ chỗ nói, đều có thể đem nó dung hội quán thông. Tất cả lời giáo huấn trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta cả thể đều làm đến. Phật dạy chúng ta, những gì không nên làm, chúng ta quyết định không làm. Những gì nên làm, chúng ta y giáo phụng hành. Đây tức là tu thắng Bồ Đề hạnh vậy. Chúng ta chẳng cần phải đến Tây Phương thế giới, hiện tại thì là thọ ký đường tác Phật rồi. Phật thật sự đã thọ ký cho chúng ta rồi. Thông đạt chư pháp tánh, nhất thiết không vô ngã. Ý nghĩa này trong một đoạn nhỏ thế này đã nói lặp lại 3 lần. Ý nghĩa này bảo chúng ta lìa tất cả tướng, thì bản tánh bát nhã trí tuệ hiện tiền. Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp, chuyên cầu tịnh Phật độ, tất thành như thị sát. Chỉ vậy chúng ta tu thiện, chuyên cầu Phật tịnh độ, nhất định phải từ trong tự tâm cầu. Tâm tịnh thì độ tịnh. Chúng ta niệm câu Phật hiệu này, có nhiều đồng tu thường hay nói, tuy niệm Phật, song vọng tưởng vẫn còn rất nhiều, vẫn chẳng hàng phục nổi. Đây là nguyên nhân gì? Vì công phu chẳng đắc lực. Khi công phu đắc lực rồi, vọng tưởng tự nhiên ít đi, thì sẽ giảm thiểu. Cho nên, anh không thể hoài nghi, anh phải hết lòng nỗ lực để niệm. Anh niệm quá ít, cho nên đề chẳng nổi phiền não. Nhất định phải niệm cho nhiều, phải khiến chính mình trong tâm thật sự có Phật. A Di Đà Phật là mạng sống đệ nhất của chúng ta. Trong tâm anh thật có mới được. Anh chẳng có, trong miệng niệm Phật, trong tâm chẳng có Phật, trong tâm vẫn đang nổi dậy vọng tưởng, thì làm sao thành công được chứ? Niệm Phật cách đó, người xưa nói rằng hét bể cổ họng cũng luống công. Anh chẳng thể đắc lực, chẳng thể vãng sanh. Nhất định phải niệm đến công phu đắc lực rồi. Phải đem việc niệm Phật này coi như là đệ nhất đại sự một đời chúng ta. Chúng ta không ăn cơm không sao, không ngủ nghỉ không sao, không làm việc không sao, nhưng không niệm Phật thì không thể được. Phải như vậy mới được, công phu này anh mới có thể đắc lực. Đây là chuyên cầu tịnh Phật độ, tất thành như thị sát. Vậy đến chỗ này, đây là cái pháp của Di Đà chỗ nói. Phía dưới là Thích Ca Mâu Ni Phật nói, là bổn sư của chúng ta nói, vì chúng ta mà giới thiệu. Văn pháp nhạo thọ hành, tất chí thành tịnh xứ, tất ư vô lượng tôn, thọ ký thành đẳng giác. Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán nhóm Bồ Tát này, sau khi nghe xong A Di Đà Phật thuyết pháp, rất là hoan hỷ. Y giáo phụng hành là nhạo thọ hành. Đắc chí thanh tịnh xứ, chữ thanh tịnh này là tâm thanh tịnh, nghe được A Di Đà Phật thuyết pháp tâm thanh thanh tịnh rồi. Phía dưới hai câu là đối với họ tán thán, cũng là chúc mừng họ tương lai họ nhất định ở nơi vô lượng thọ kia, tức là nơi A Di Đà Phật kia, thọ ký thành Phật, là chúc phúc những vị Bồ Tát này. Vô biên thù thắng sát là vô lượng vô biên, bất khả tư nghị thù thắng sát độ. Kỳ Phật bổn nguyện lực, văn danh dục vãng sanh, tự trí bất thối chuyển. Bài kệ này là nói với chúng ta lợi ích chân thật của sự viên chứng tam bất thối. Không chỉ là kinh văn này vô cùng rõ rệt, không chỉ là bổn nguyện của A Di Đà Phật, cũng là bổn nguyện của vô lượng vô biên chư Phật. Văn danh dục vãng sanh, tất cả chư Phật đều hoằng dương tịnh độ, tất cả chư Phật đều niệm A Di Đà Phật, tất cả chư Phật đều khuyên tất cả chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Văn danh dục vãng sanh, tự trí bất thối chuyển. Cái tâm bất thối chuyển này tuy là A Di Đà Phật gia trì anh, nếu anh không niệm, không cầu vãng sanh, vì anh vẫn chẳng đạt được. Chúng ta tự mình tin sâu nguyện thiết cầu sanh tịnh độ, khi vừa sanh đến cực lạc thế giới thì được tam bất thối. Bồ Tát hưng chí nguyện, hưng là phát khởi, Bồ Tát đã phát đại nguyện, nguyện kể quốc độ gì, nguyện cho quốc gia của mình, thế giới của mình hy vọng cùng với Tây phương cực lạc thế giới như nhau vô dị. Bồ Tát có cái nguyện này, phổ niệm độ nhất thiết các pháp Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm đích thật cùng với bổn nguyện của A Di Đà Phật tương ưng, đã phát Bồ Đề Tâm rồi. Xả bỉ luân hồi thân, cầu linh đăng bỉ ngạn. Vị Bồ Tát làm thế nào khiến cho tất cả chúng sanh cũng giống như mình, trong thời gian ngắn ngủi, trong một đời có thể thành tựu công đức lợi ích như vậy? Chẳng có phương pháp thứ hai, cũng là khuyên họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đem pháp môn này gián tiếp lưu hành giáo hóa tất cả chúng sanh. Quả thật đây là đệ nhất pháp môn của tất cả chư Phật độ chúng sanh thành Phật đạo. Chúng ta nơi trên quyển kinh bản có in một dấu ấn nhỏ, dấu ấn này là tôi bảo người ta khắc mấy chữ Như Lai Sở Thuyết Đệ Nhất Kinh. Chúng ta phải đem nó nhận thức rõ ràng, gặp được chẳng dễ. Anh gặp được quả là có phước đấy. Thế suốt thế gian, phước báo của anh là lớn nhất, thì anh mới gặp được bộ kinh này. Nếu chẳng phải vậy thì anh không gặp được. Đây là trong kinh A Di Đà nói, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Nay anh có thể gặp được, chứng minh rằng thiện căn phước đức nhân duyên của anh là đệ nhất rồi đó. Anh mới có thể gặp được đệ nhất kinh này. Phụng sự vạn ức Phật, phi hóa biến trừ sát, cung kính hoàng hỷ khứ, hoàng đạo an dưỡng quốc. Đây là nói về mười phương thế giới, những người niệm Phật vãng sanh này, sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, thì có được năng lực phụng sự vạn ức Phật, có thể đến tha phương thế giới, tùy thời, tùy chỗ đều có thể đi. Chỉ cần anh vừa đọc một niệm, muốn đến thập phương thế giới để lễ Phật, để cúng Phật nghe Pháp, đều có thể mãn nguyện. Phi hóa biến chư sát. Phi là phi hành, hóa là hóa thân. Anh muốn đi cúng dường vô lượng vô biên chư Phật, phải hóa rất nhiều thân cùng lúc mà đi, cùng kính hoan hỷ mà đi. Đến nơi đó cúng Phật nghe Pháp, sau khi nghe xong lại trở về, về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoàng đảo An Dưỡng Quốc. Bài kể này, bài kể sau cùng này, tuy kinh văn rất ngắn, nhưng đã đem Tây Phương thế giới, những người vãng sanh, những nét về cuộc sống vui vẻ đó đều đã miêu tả ra hết cho chúng ta rồi. Lại xem phẩm phía dưới đây: ca tháng Phật đức đệ nhị thập thất. Phật ngữ A Nan, bỉ quốc Bồ Tát. Phẩm này hoàn toàn nói về Bồ Tát của Cực Lạc thế giới. Phía trước đoạn đó là nói về Bồ Tát của tha phương thế giới, còn đây là nói về Bồ Tát của Cực Lạc thế giới. Thưa Phật oai thần, đây là A Di Đà Phật, nhờ A Di Đà Phật bổn nguyện oai thần gia trì, ư nhất thực khoản phục vãng. Phục vãng là đi và về, tức là về lại, trở về thập phương vô biên tịnh sát cúng dường chư Phật. Trong kinh này chỗ nói, cùng với kinh Di Đà tiểu bổn chỗ nói, kỳ độ chúng sanh thường dĩ thành đáng các dĩ y kích. Y kích là để đựng hoa, chứa hoa, đem hoa đi cúng Phật. Đựng hoa gọi là y kích. Cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời hoàng đảo bổn quốc phản thực kinh hành. Cùng với trong kinh Di Đà đoạn văn đó như nhau, là một ý nghĩa, tức là xem thấy được Tây Phương Cực Lạc thế giới là nơi chúng ta đi vãng sinh, trạng huống sinh hoạt tại bên ấy anh xem đẹp và tự tại biết bao. Thế giới của chúng ta đây, một số người Âu Mỹ so ra giàu có hơn, họ chẳng có duyên phần nghe được Phật Pháp. Về mặt vật chất hưởng thụ kể cũng tạm được, nhưng tinh thần rất đau khổ. Cho nên khi có một ít ngày nghỉ, họ đều đến nước ngoài để du lịch. Đây là cách xả hơi duy nhất của họ, cảm thấy là việc rất vui rồi. Tại thế giới chúng ta đây, bất cứ anh đi đến địa phương nào đều để du lịch, cũng rất phiền lụy, cũng rất khổ. Tôi thường đi du lịch rất khổ. Tây Phương Cực Lạc thế giới, anh xem họ đi du lịch, đó thật là tận hư không biến pháp giới. Chẳng phải như chúng ta đến trong một địa cầu nhỏ bé, đều chẳng ra khỏi, lìa chẳng khỏi địa cầu. Họ là mười phương Phật sắc không gian du lịch đó thật là quá lớn, quá lớn. Chúng ta quả thật là bất khả tư nghị. Anh xem sinh hoạt của người ta, cái niềm vui sướng ấy, rất tiếc người Âu Tây chưa nghe đến. Nếu họ nghe đến thì nhất định vô cùng hâm mộ, họ cũng muốn đi. Hương hoa tràn phan, cúng dường chư chi cụ, ứng niệm tức chí, gia hiện thủ trung, trân diệu thù đặc, phi thế sở hữu. Mấy câu này là giới thiệu những vị Bồ Tát này của Cực Lạc thế giới. Những lễ vật mang đến tha phương thế giới để cúng Phật đều là vô cùng trân diệu, nhân gian chúng ta chẳng có. Kỳ sở tán hoa, tức ư không trung hiệp vi nhất hoa, hoa dài hướng hạ, đoan viên châu tạp, hóa thành hoa trái. Đạo tràng của chư Phật trang nghiêm thanh tịnh không chi sánh bằng, công đức cao vời. Mười phương Bồ Tát này đến để tham học cúng dường nghe pháp, đây là việc thường, vả lại là tấp nập không ngừng. Số người đông đảo cũng là bất khả tư nghị, mỗi người đều rải hoa cúng dường, hoa thì quá nhiều. Tuy nhiên những thứ hoa này chẳng tạp loạn, hoa của chư Phật Bồ Tát rải ra, rải nơi không trung, hoa này tự nhiên bện thành một hoa cái, giống như một bảo cái. Vả lại bảo cái này lơ lửng trên không trung, hoa đều hướng trở xuống, vậy khi nhìn mới là đẹp. Nếu hoa đều hướng lên trên thì nhìn chẳng thấy rồi. Hoa đều hướng trở xuống, cho nên anh nhìn thật vô cùng xinh đẹp, vô cùng trang nghiêm, đều là tự nhiên biến hiện ra, chẳng phải do người thiết kế chế tạo ra. Chẳng phải, đều là tự nhiên biến hóa, hóa thành hoa cái. Bá thiên quan sắc, sắc sắc dị hương, hương khí phổ huân. Hoa có mùi hương, hoa có ánh sáng, vô lượng tia sáng rực rỡ, vô lượng hương báo. Cái chi tiểu giả mãn thập do tuần, như thị chuyển bội nải chí biến phú tam thiên đại thiên thế giới. Hoa này ở trong khung không trung có thể biến hóa, từ nhỏ càng biến càng lớn, giống như mây màu rực rỡ của thế gian này của chúng ta chẳng khác. Chúng ta thế gian này nhìn thấy mây màu, nét trang nghiêm của không trung cũng vô cùng xinh đẹp, mây màu đó cũng có thể càng tan càng rộng. Thế giới Phật này nhìn thấy hoa cái, tuy kỳ tiền hậu dĩ thứ hòa khóa một. Nhóm Bồ Tát này cúng dường xong đi mất, những hoa cái này cũng chẳng còn nữa, tan mất, tiêu tan như mây khói, giống như mây màu tan mất. Phía sau lại có nhóm Bồ Tát đến cúng dường thì hoa cái lại hình thành. Chúng ta nhìn cảnh giới này, nhìn quang cảnh này, nhược bất canh dĩ tân hoa trùng tán, tiền sở tán hoa trùng bất phục lạc. Tức là hoa cái tuyệt đối là thường có. Nếu như lại có Bồ Tát đến rải hoa thì sao? Thì một hoa cái mới lại hình thành. Nếu như khi chẳng có Bồ Tát đến tham học thì cái hoa cái cũ này không tan, cho nên không trung vĩnh viễn là trang nghiêm như vậy. Có hoa, có ánh sáng, có hương. Vì những thứ hoa, ánh sáng, hương này đều có thể giúp đỡ người tiêu nghiệp chướng, đều có thể giúp đỡ người khai trí tuệ. Đây đều là công đức vô lượng. Ư hư không trung, cộng tấu thiên nhạc, dĩ vi diệu âm, cà thản Phật đức. Chẳng nhật cũng thấy được có mùi hương, có ánh sáng, có hoa, lại còn có nhạc trời. Trong loại âm nhạc diễn tấu này đều là tán thán Phật, đều là tán thán đức của Phật. Kinh Tu Du Giang Hoàng Kỳ Bổn Quốc. Tu Du là chỉ cho sự ngắn tạm của thời gian, sau khi họ đến cúng Phật nghe pháp thì trở về Bổn Quốc. Bổn Quốc tức là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là nói về người của Tây Phương Cực Lạc thế giới thường thường đến chư Phật thế giới khác để tham phỏng